左打我，lúc bấy giờ tôn giả A Nan và toàn đại chúng nghĩa là trong pháp hội đặc tràng hàng hà sa số người gọi là đại chúng, nghe lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là chỉ cho Đức Thích Ca Mâu Ni qua bài kệ tụng nghĩa là năm chữ một bài, nhưng mà không phải diễn tiếp theo cái vần, cho nên gọi là tụng một bài kệ, một bài tụng đi liền với nhau, chứ không phải tụng hay là tụng niệm đâu. Hết sức tinh túy, nghĩa là nghe qua cái bài kệ hết sức, cũng như là cái phần đặc biệt của sự mà giải thích gì đó, những diệu lý tinh thông, bao nhiêu cái lý nhiệm màu tinh thông, tâm mắt khai ngộ, chẳng những mắt ngài khai ngộ mà tâm ngài cũng sáng suốt nữa, bừng ngộ. Đồng khen ngợi là pháp chưa từng có, cái pháp mà Đức Phật vừa nói vừa giải trong cái bài kệ đó, khen nghĩa là chưa từng thấy bao giờ, chưa từng nghe bao giờ, chưa từng có bao giờ, chỉ nói được. Ngài A Nan chắp tay đảnh lễ bạch Đức Thế Tôn. Tại sao mình chắp tay đảnh lễ? Thì lúc đó ngồi lên nói không được, mình chắp tay đảnh lễ. Thường đảnh lễ là cái gì mình thấy mình quá cung kính, quá thọ ơn, quá thọ ơn mà không biết làm sao cho được. Thôi bây giờ phải đem thân mạng này để mà quỳ một xuống. Thí dụ như bây giờ cảm thọ một cái ơn của cha mẹ sinh thành, thấy không? Bây giờ mình không biết lấy cái gì, mà ngày đó là cha mẹ đã đi xa, hoặc là đi xa qua một cái nước khác, hoặc là đi xa qua một cái thế giới khác, thì người con, người cháu phải chắp tay lại đàng hoàng, mà nhiều khi còn khóc nữa là khác. Cảm ơn. Nếu mà chết thì khóc non nọt, nếu mà nó đi qua Mỹ thăm mà còn trong ngày về, còn nếu mà tắt thở không chịu thở nữa phải biết lại khóc. Chắp tay đảnh lễ bạch Đức Thế Tôn, nay con nghe Phật mở lòng đại từ vô giá. Cái chữ vô giá này không có nghĩa là vô giá là không có giá bán bao nhiêu đâu. Vô giá đây là không có ngăn, cái giá thì là ngăn. Cái lòng từ của Đức Phật thì nói ra cái lời mà con vừa nghe đây á, đây là vô giá. Giá có nghĩa là ngăn che, vô giá là không ngăn che. Lòng đại từ vô giá là lòng từ bi của Phật không có gì ngăn che được. Nó bao la rộng lớn còn hơn là cái biển Thái Bình. Vô giá là vậy đó. Chỉ giáo cho những câu pháp yếu chân thật, thanh tịnh diệu thường. Vừa chân thật mà vừa thanh tịnh, vừa nhiệm màu thường còn bất biến, hay quá hay quá. Bây giờ con đưa tới cái lời gì để tán thán. Con chỉ đảnh lễ Đức Ngài là anh đang này thưa lên Đức Phật, nhưng tâm con cũng còn đi chút, con thì nhẹ đầu thì nó chạy chúng sanh cũng chưa đâu, chưa thấu đâu. Tại giờ sẵn đây con thưa luôn thì con chịu đựng mà con thưa luôn hả? Nhưng tâm con chưa rõ thứ tự cách mở gút đi đến mở cả số gút, nghĩa là chưa biết cái cách tự mở một gút rồi đi đến mở cả sáu, mà mở thì một gút cũng không còn. Cái câu này bị nói hơi tăng tăng một chút, là ý hồi nãy tôi giảng đó. Khi đã khai thông được một gút rồi, biết nó là chỗ nào rồi á, thì sáu gút kia cũng là như vậy. Mà khi nó phải mở một gút, tức là mở sáu gút. Mở sáu gút chẳng khác nào như mở một gút. Ý đó vậy đó. Khi đã khai thông được một cái giác quan rồi thì sáu giác quan khác cũng tùy theo đó mà sao? Tùy theo đó mà khai thông, hoặc là tùy theo đó mà ảnh hưởng. Ví dụ như người đã không có nhiễm về sắc đối với mắt thì tự nhiên là nghe tiếng, ngửi mùi cũng bớt. Cái nghĩa là vậy đó, vì nó liên quan với nhau hết rồi đó. Trình Thế Tôn chủ lòng từ bi thương xót trong pháp hội này, chẳng những cho con mà cho trong pháp hội này và cho chúng sinh trong tương lai, cho quý vị đồng đốc, cho chúng ta đồng đốc, dùng pháp âm bố thí rửa sạch các trần cấu cho chúng sanh. Pháp âm tức như là nhờ Đức Phật thuyết thêm, giảng thêm, nói thêm, gọi là pháp âm. Trên từ bố thí rửa sạch các trần cấu, nghĩa là còn bao nhiêu những cái bụi bặm của trần cấu đó, rửa sạch để giúp cho chúng con. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ tòa sư tử sửa y niết bàn thân. Tòa sư tử biết không? Tòa sư tử bảo trì
mẹ của ngài ngồi
thường thường tức là gọi là pháp tòa, pháp. Mà tại sao dùng cái tiếng sư tử? Khi một con sư tử sống lên thì tất cả thượng cầm hạ thúng đều sợ hãi hết. Lời Đức Phật nói ra có thể nói rằng vén hết những cái màn vô minh ưu tấu lên tất cả các tầng lớp chúng sanh. Thì cái tòa sư tử là cái tòa này để ngồi Đức Phật chúng ta. Còn y niết bàn tăng, niết bàn tăng đây là một cái danh từ, tất nhiên là chỉ cho cái hạ y, chẳng hạ y cũng là bàn tăng. Vén áo tăng và lê, tức là cái pháp y, cái pháp đại y. Nghĩa là nói cách dễ hiểu là cái lúc này là khi mà ngài ngồi trên tòa sư tử rồi, thì sửa lại sửa cái áo của tăng, đó là cách thức mới. Giống như nó để cái y nó rất lên xuống và nó không được. Còn trên tòa sư tử ngồi ghế thất bảo, cái ghế này của các nhà vua làm cho thỉnh Đức Phật ngồi. Thất bảo là cái ghế này có cổng bảy tư bao, thất bảo là bảy tư bao tất cả anh nói cái đầu cái đuôi kim nè, ngâm nè, các kim rớt ngâm lưu ly pha lê trao cờ xích châu và mã não như đó thôi, chứ mình chưa những mã não nói trước hả? Thạch kim ngâm lưu ly pha lê trao cờ xích châu mã não là ý hồi xưa các vị vua như vua Tầm Bà Ta La hay là vua Sản Thế hay là vua Ba Tư Nặc thường thường là làm cái pháp tòa rất là gì, cũng như là chưa gì nữa mà rồi trong chùa bên trên á xuất ra số tiền họ làm cái pháp tòa cho Đức Phật là nhập an toàn 13.000 quan chùa sơn á bằng mình làm được làm rồi đó nghe quý chị nên vô trong coi 13.000 quan làm cái tòa để ngày tới đến ngồi thuyết pháp. Ngài sẽ đến trong năm nay bằng cái tâm nào, quý vị sẽ chiêm ngưỡng ngài. Bởi vì vị Đức Đạt Lai Lạt Ma là vừa là quốc trưởng của nước Tây Tạng mà vừa là tăng thống của nước Tây Tạng nữa, do đó cho nên vị này chưa biết răng mờ hoặc là sắc sĩ sắc mờ. Vì vậy ngài đi đâu thì đều có an ninh hết á, phải trả đổi cái chuyện an ninh nó cũng bớt rồi mình không chắc mờ đâu. Vì có cái tính cách liên quan với thật sự thì năm trước nó cũng mờ, nhưng mà vì thời đó mình cũng sống một cái nhận cái mờ đâu, mà chắc là năm nay tặng vì thế là đó mình chưa gì hết rồi mà ở trong chùa bên trên đã làm cái tòa, cũng là tòa không có thấy sư tử, tòa nó tòa giữa pháp luôn thôi à. Làm gì mà có thất bảo nữa, thất bảo để đó giờ nó gỡ hết à. Nhưng mà 13 ngày quan sát tại nước chịu hay là cho quốc tế chịu một phần ở trong cái chuyện không còn đi đó, chính chỗ đó là chỗ mà nó không ngại. Nhưng mà bây giờ nó thì học ngày như cái ngày nói bây giờ nếu cần ngày về thì ngày cũng về, ngày về ngài cũng vậy, ngài nói rằng ngài nói không hay lắm nghe, ngài nói rằng cái chuyện đó từng quán được, biết đâu ở trong cái quán, ở trong cái rủi nó có cái hay, ở trong cái dở nó có cái hay, ngài từng nói cái câu đó lắm á, ở trong cái dở nó có cái hay, ở trong cái ác nó có cái chuyện, thấy không? Chính cũng nhờ cái nghịch duyên, cái khổ khó đó mà giáo lý của Phật giáo Tây Tạng bây giờ mới truyền khắp không. Nếu không có cái đó thì nhiều lắm là Phật giáo Tây Tạng chỉ truyền trong nước Tây Tạng với Lâm Bang chút vậy thôi. Nhờ đó mà mấy năm nay á, Phật giáo Tây Tạng có thể nói rằng đi lan tràn tới khắp thế giới. Chỗ nào bây giờ cũng có truyền bá Phật giáo Tây Tạng. Cho nên ngài nói là tôi biết rồi.
Thầy sang đây thì truyền bá đấy. Thầy truyền bá khắp Âu Châu đấy.
Thầy nói mà có nên nói thôi. Đó. Thì do đó cho nên ngài năm nay chắc đến ông từ tòa sư tử sửa y niết bàn tăng vén áo tăng già lê ngồi ghế thất bảo đưa tay nờ ghế lấy chiếc khăn hoa của cõi trời Kiếp Ba La đã dâng cúng cho ngài. Ở ngài để cái khăn bên người này, ngài lấy cái khăn đẹp lắm, cái hoa trong đó là của cõi trời mà dâng cúng cho ngài. Rồi ở trước đại chúng cột thành một gút, trước hết là ngài cột một gút trong đó, ngài trao cho tôn giả A Nan xem và dạy rằng cái này gọi là gì. Thì ngày cuối một phút rồi hỏi ngài A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng cái này gọi là cái khăn có gút. Cái khăn trước đây nó không có một gút nào hết mà bây giờ đã như thế này gọi đó là cái khăn có một gút. Khi ấy Đức Thế Tôn lại cột cái khăn hoa thành một gút nữa và hỏi A Nan cái này gọi là gì. Tôn giả A Nan và đại chúng lại bạch Phật rằng cái ấy cũng gọi là gút. Thì cái này tuy nói là dễ đó nhưng mà hiểu cho thiệt thấu đáo không phải dễ đâu, mong quý vị phải hiểu thấu đáo. Chứ còn cái vấn đề cái khăn mà gút xong gút cái chuyện đó thì thấy nó dễ quá đi. Nhưng mà mỗi một cái cử chỉ, mỗi một cái thí dụ, mỗi một cái hình thức mà Đức Phật đưa ra là Đức Phật nói cái diệu pháp thâm thúy trong đó, chứ không phải là nói cái tầm thường đâu. Thế Tôn thứ tự buộc khăn hoa như vậy gồm thành 6 gút. Khi nào cột xong 1 gút đều đem cái gút vừa cột xong trong tay đưa hỏi tôn giả A Nan giống như trước này, cái này gọi là chi. A Nan và đại chúng cũng tuần tự đáp lại lời Thế Tôn hỏi, cái ấy gọi là gút. Đức Thế Tôn bảo tôn giả A Nan khi tôi mới gút khăn thì ông gọi là gút. Chiếc khăn hoa này trước kia chỉ có một cái, chỉ có một cái khăn thôi, vì sao lần thứ hai, lần thứ ba các ông cũng gọi là gút? Ý đây là ý hỏi, cũng là lấy một cái thâm ý mà hỏi. Thì khi đã mê rồi, một sự mê thì tất cả những cái khác cũng là mê, mà khi đã ngộ được rồi một việc đó, thì các cái khác cũng có thể tương tự để mà giác ngộ. Do đó Đức Phật muốn chỉ rằng cái khăn là nó nguyên không có gút, mà bây giờ vì lý do này, vì cái sự kiện khác mà bị gút, thì phải biết rằng người tỉnh ngộ một chút tìm cách để mà mở gút, nhưng mà cũng đừng có nên chấp là 6 hay là 1 là 4 hay là 5 hay làm gì. Ý muốn nói cái gì, cái chỗ này là chỗ quan trọng. khi Đức Phật nói rằng tuy biết có gút, tuy phải hãy tìm cách mở gút, nhưng mà thản nhiên đi, đừng có phân biệt chi. Vì phân biệt cho nên khổ, và vì phân biệt cho nên cái sự mở gút nó phải lâu, hoặc là mình làm cái gì cũng vậy, kêu là vô tâm đạo dị tâm. Người mà có tập một cái tấm tình kiểu là vô tâm á, thì tìm đạo, tìm chân lý nó dễ lắm. Mà cái gì mình cũng thắc mắc, cái gì mình cũng khó khăn hết á, mặc dầu tu niệm nhưng mà cái gì cũng thắc mắc hết á, là nó sẽ làm cho mình thêm những cái khổ lụy nữa. Ý cái đoạn trước đó là Phật nói như vậy. Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chiếc khăn hoa thiêu dệt đẹp đẽ này vốn có một thể, cũng như thân chúng ta chỉ có một thân, thấy chưa? Nhưng theo ý con suy nghĩ, Thế Tôn gút một lần thì gọi là một gút, nếu gút lại trăm lần thì phải gọi là trăm gút. Thực tế khăn này chỉ có 6 gút, nên không lên đến 7, cũng không phải là 5. Sao Đức Thế Tôn chỉ cho cái đầu là gút, còn cái thứ hai, thứ ba thì không gọi là gút, hiểu không? Tôi mới nói vừa đầu đó, nghĩa là đừng có chấp nó nữa, biết nó, biết. Bây giờ mình biết, mình mê rồi, mắt mà nhìn thấy sắc, cái thì tham, cho nên lưu luyến trong cái sắc đó, cái sắc xấu thì chê, rồi xì xò theo cái sắc đó, không có ưa, rồi về cũng khổ, biết một chuyện đó. Còn những cái khác, biết là người ta mũi lưỡi thân lý, đúng giống một chuyện đó. Thì bây giờ đó, đã mang thân rồi thì đương nhiên nó phải có biết, đã có gút rồi thì bây giờ phải tìm cách để mà mở. Nhưng mà biết rằng đừng có nên chấp ở cái này là gút, thương nhớ biết bắt cái mệt nó thêm cái mệt nữa. Cái mệt mình không thể tránh được, mình phải chịu mệt, nhưng mà phải thoát ly những cái mệt thứ hai, thứ ba, thứ tư nữa đi, thì cái Phật nói. Nhưng mà giảng làm gì mà giảng cho hết, thì chỉ giải thích bằng ngôn ngữ từ bạn này cho công chấp, không chắc là giải thích được hết. Đức Phật bảo A Nan, chiếc khăn hoa báo này ông phải biết nó chỉ là một, nhắc đi nhắc lại để chậm chơi, mình có một chân tâm thôi, mỗi người có cái chân tâm thôi, nhưng mà nó có ra nhiều lục căn lục trần lục thức, đó là tại cái chuyện đó, nó tại nó mê lầm. Đến khi tôi cầu 6 lần thì ông gọi là 6 gút. Ông nên xem xét bản thể cái khăn này là đồng, nhưng vì các gút mà quá ra khác. Cái chân tâm nó là một thôi, nhưng mà bây giờ bị mắt, tai, mũi, lưỡi, rồi cái nó trở thành khác. Mình thấy như mắt nó khác với tai, tai khác với mũi, nó sự thật nó có một ha. Cho nên khi chết á, thì năm giác quan nó đi trước, nó đi trước, mắt tai mũi lưỡi thân nó đi trước cái này nè, rồi tới ý nó vào trong ý, ý đã hiện hò rồi, tôi uống nước trà rồi đó, vào rồi á thì mới dồn ở trong mặt ra, nó đi làm lòng, cuối cùng á là nó trở vào a la gia, mà người ta gọi là đạo khác gọi là linh hồn, gọi là cấp tử, gọi là chân tâm, gọi là linh tấn, muốn dùng cái danh từ gì đó mà dùng đủ kiểu hết á. Chứ sự thật á, khi đi, cái khi đi đầu thai á thì cái linh tấn cuối cùng mà nó cũng nó đi trước. Đầu tiên á là cái thức á là da nó đi trước, nó khi đậu thai rồi á thì lúc bây giờ thấp thứ tuần thứ nhất, tuần thứ nhì, tuần thứ ba, cái tuần tự theo đó mà nó chuyển biến rồi nó mới trở thành ở trong thai trạng, trong mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, trong cái tuyệt theo nó. Ở trong kinh báo ông cũng có nói tháng thứ nhất sau, tháng thứ hai sau, tháng thứ ba không nó tập lại nó đi rồi. Nhưng mà cái khi chết thì lúc bây giờ nó lại trở lại mắt, tai, mũi, lưỡi đi trước, đi trước để có không có nữa là nó ra trước đâu, nó chờ trong á, chờ rồi ở trong ý thức, có ý thức nó quan sát coi thử còn cái món gì không phải còn chưa mới lên nữa, coi thử còn cái gì có nghiệp gì mà mới tạo sơ sơ để bảo vô, bảo vô, bảo vô đó. Lúc bây giờ sau mà tâm thức mới gắn cái gì á, gắn đi thì cái chỉ huy của các anh mà gắn cái nghiệp đó hoặc là một cái quan liên toàn là bằng pháp bảo hết, suốt không suốt. Còn mà nếu mà cái quan liên đó toàn bằng bằng cái gì đá sạn không á, nhiều khi lại trì kẽm không á, người mà mấy ông mới không chịu, đi. Nếu mà chì chẽn đá mà đụng trong đó thì phải sai ngu đầu độc lục tốt tới. Đặng mà mấy ông mấy ông mà hỏi mấy ông cầm chĩa ba tới mà hỏi mấy cái đó nhận là mấy ông đổ bộ nên là biết. Cha là gia là biết, lãnh đủ. Hiểu vậy thôi, ví dụ như vậy hiểu trong cái nhớ đó. Thằng đứa bây giờ ta phải làm sao? Mắt tay mũi lưỡi thân mình hàng ngày để là tạo vàng bạc đu ly pha lê ta cử, do đó cho nên ở bên tịnh độ cái diễn tả trong cái Di Đà ở trở nên toàn là thất bảo hết, từ ao cũng thất bảo, là nước chim rừng cây tất cả đều là quý báu, là bảo. Vì sao nhân dân mà về đó là toàn là chở vàng chở bạc về không? Thì bây giờ quý vị cũng vậy, muốn về đó phải ít nhất cũng vài ba qua đi. Đến sao? Mấy bây giờ có cỡ nào ha? Ba trong chú Bồ Đề không có đâu. Tất cả không ít nhất cũng là nhiều chừng nào tốt hay. Nếu mà cỡ chừng bảy qua đi đó là tượng Phật tượng sanh. Đây là mới thí dụ thôi, thí dụ để mà hiểu cái sự tu niệm công lao pháp nhập. Không đó gì cho tên không đó, người ta cũng vàng đâu, không có thiếu tỉnh đâu. Thì đây là nói thí dụ. Bởi vì cái nước như vậy là cái nước coi như là mình kim vi địa. Còn mình ở đây cũng có, không có. Đức Phật bảo A Nan, chiếc khăn qua báo này, ông phải biết nó chỉ là một. Đến khi tôi còn sáu lần, thì ông gọi là sáu ngút. Ông nên xem xét bản thể cái khăn này là đồng, nhân vì các gút mà hóa ra khác. Ý ông nghĩ sao? Đức Phật dạng hỏi là ngài A Nan. Ý ông nghĩ sao? Khi mới cột gút ban đầu thì cho là gút thứ nhất, như vậy cho đến cột lần thứ sáu thì gọi là gút thứ sáu. Giờ đây tôi muốn gọi gút thứ sáu là gút thứ nhất có được không? Đức Phật hỏi là thì có gì nó không được, tại vì mình chấp chứ có gì nó không được. Muốn gọi cái gút thứ tư gọi là gút thứ sáu, tại mình chấp cho nên mới khổ. Cho nên hồi nãy có cái câu gì đó, vì tắt chấp gì đâu thứ lại sao còn nữa đó. Bạch Thế Tôn không, ngài anh đang giờ đó mà ngài cũng nói gì đó. Nếu còn sáu gút, sáu gút ha, một là bỏ số sáu, hai là số sáu, thì cái gọi là thứ sáu rốt cuộc không phải là thứ nhất. Dù con có hết sức biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho sáu gút đổi tên được. Là ý muốn nói cái gì là ở trong đó còn cái chắc, còn cái chắc. Cho nên là Đức Phật mới nói như thế. Cái sự thật ra khi mà đã biết như vậy rồi thì khai thông một gút tất nhiên là sáu gút, và đã là khai thông được một thì gút nào cũng được. Do đó cho nên có ngày thì khai thông nhĩ căn, có ngày nhãn căn, có ngày ý căn, có ngày được căn nhân nhân. Đức Phật dạy Bạch Thế Tôn mà chính thế sáu gút không đồng nhau, dù xét về bản thân vẫn từ một chiếc khăn tạo ra, song rốt cuộc không thể làm cho sáu gút đảo loạn lẫn nhau. Cái đảo loạn đây là ý Đức Phật muốn nói không thể kêu là đặt cái gút này qua cái gút kia, hay là đảo lộn từ cái gút này gút qua cái gút kia. Phải hiểu thêm một tuần nữa nó mới dung thông được. Tất nhiên là không thể, bởi vì ví dụ như nó hệ nhãn căn thì nó liên, nhưng nó nhiều cái liên hệ với nhãn căn như vậy thôi, chứ không thể đem những cái gì của nhãn thức hay là của tỷ căn mà vô với nhãn căn. Tuy là nó quan trọng, tuy là nó liền, nghĩa là nó là một, nhưng mà khi nó đã có sáu rồi á thì cái sáu đó cái nào nó phải theo cái vị trí đấy. Nhưng mà cái khi mở thì mở một, mấy cái kia nó buông, nó theo nó. Làm nó phải hiểu, mà cái không hiểu là cái nó hơn như mâu thuẫn vậy. Nhưng mà không phải vậy đâu. Xong đó cuộc không thể làm sáu gốc đảo loạn lẫn nhau được. Từ khi nào mà lục căn hổ dục, như Đức Quan Âm, tai của ngài nghe, ngửi, biết, thấy được, mình chỉ tai là nghe thôi. Anh ta phải giữ nó được thuộc. Sáu căn của ông cũng là như thế, trong thể cứu cảnh đồng nhau, sanh ra rốt ráo khác nhau. Trong cái thể cứu cảnh thì đồng nhau, nhưng mà sanh ra đã có sáu rồi thì đương nhiên có phải khác nhau. bây giờ nói với bà kệ. A Nan đại chúng nghe qua kệ tụng lý diệu lý thật là vô song, bài kệ bài tụng diệu lý cái lý nhiệm màu thật là vô song, thế nhân cột mở chưa thông, mở bất cột cái nghĩa đó chưa thông, sao căn mờ mịt kính mong chỉ truyền. Sao căn đức A Nan này còn mờ mịt lắm, cho nên cầu đức Phật phải dạy thêm chỉ thêm nhắc thêm giảng thêm. Khăn trời xinh đẹp diệu huyền đưa ra đại chúng làm duyên giải bày, đó là một cái trợ duyên đưa ra để mà giải bày trong đại chúng trong pháp hội. Rút lại một chút hỏi ngay, A Nan xin đáp khăn này bị chia. À, hỏi thì ngài nói rằng cái căn này nó bị chia ra 6 khúc. Lần đầu đó, mặc dầu 6 khúc đây kia, 6 khúc nó có chia ra đây kia 1, 2, 3, 4. À, khăn trời chỉ một vì lìa bản nguyên, cái khi mà xa cái bản nguyên, xa cái tính chất của cái khăn rồi thì bây giờ đây nó phải nó trở thành bút, cho nên trong lúc đó nhiều khi người ta không gọi là khăn mà người ta gọi là các cái bút, mà người ta không gọi là khăn. Giống như khi mà mang cái thân này rồi thì người ta lại ít có gọi là chân tâm, mà người ta gọi là cái thân do mũ căn tạo thành, do mũ trầm mà tác động. Mặc dù sáu gút đây kia khăn trời chỉ một vì lìa bản nguyên, mê thờ có sáu đảo điên, ngộ thờ một cũng không quyền lưu tâm. Khi mà ngộ rồi một cũng không quyền mà mình lưu tâm chi nữa, bởi vì khi mà đã ngộ rồi thì coi nó phải là giải tỏa hết. Bây giờ gạn hỏi, gạn hỏi để chỉ rõ đầu mút. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan chắc chắn ông không bao giờ muốn có ra sáu mút và hy vọng chỉ thành một thể. Ông cũng không muốn là chúng sanh không muốn đâu. Bây giờ trở thành một thể thôi, tức là một cái chân tâm thôi. Vậy thì phải làm thế nào mới được? A Nan bảo, nếu còn các mút đó thì thị phi sâu nổi. Nếu mà còn các gút đó cứ thị phi rồi nãy có cái bài gì đó, tất nhiên là đấu cấu thị phi tranh nhân ngã ác niệm tà tư vô tạm tức đó. Khi mà hãy còn á các gút thì thị phi sâu nổi mà trong bây giờ cho nên mở về cái thị phi trong ấy tự sinh ra gút này không phải là gút nọ, gút kia không phải là gút đây. Ngay mắt với tai với mũi với lưỡi thân á là cũng có mâu thuẫn khổ vậy đó. Khi thấy không muốn nghe, có nhiều khi thấy cái đó là muốn nghe, có khi nghe không muốn ngửi, có khi ngửi cũng nó phiền lắm. Nhiều khi nó đủ thứ chuyện trong đó đó, nhưng mà trên hành trình giờ đây nếu Như Lai bỏ tất cả không buộc cút nữa thì không có kia ở đây, còn không gọi là một, làm sao thành sáu được? Đức Phật nói về nghĩa mở cả sáu một cũng không còn, mở cả sáu một cũng không còn, cũng lại như vậy. Vì từ, nhớ cái câu này, vì từ vô thủy tâm chúng sanh cuồng loạn, hiểu biết vọng động phát ra rồi tiếp tục mãi không thôi, mãi. Người mà đã ngủ trong giấc chim ngủ rồi thì chim bay nó liên truyền tiếp nối hết đợt này tới đợt kia, nó thấy mãi khi thế này khi thế kia, và người mình càng tới nhiều thì nó càng thấy chim bao nhiều. Người mà suy yếu nhiều là thấy chim bao nhiều. Cũng như vậy, người chúng sanh ở trong cái cõi này mà chưa học đạo chưa giác ngộ nhiều thì nó đánh thắng đủ chuyện hết, không có đủ thức chuyện hết. Mà người mà tỏ ngộ được chút ít rồi cũng cái nếp sống đó, cũng cái con người đó. Vậy từ vô thể tâm chúng sinh cuồng loạn, hiểu biết vận động phát ra rồi tiếp tục mãi không thôi, khiến cho sự hiểu biết sinh bệnh hoạn. Hiểu biết bệnh hoạn đó hiện thành các trầm tướng đủ thứ kiểu hết, cũng như trầm con mắt mỏi mệt thì sanh ra qua đốm lăng xăng. Khi con mắt mệt mỏi mệt cho đến nhầm mỏi mệt, cũng như nhiều khi mình dụi mắt dụi mắt là trong cái nhậm nữa, nhìn thấy đèn nó đủ kiểu, nó bay, nó nhảy trên đó. Tất cả các hình tướng trong cõi đời này, núi, sông, đại địa, sống, chết, niết bàn, không nhân gì mà tiếp tục, không nhân gì mà cứ tiếp tục sanh khởi, trong chân tâm trong sạch, đều do các tương qua đốm điên đảo, tại tâm bệnh mê lầm, tại tâm bệnh bệnh. Trước khi mà tâm hết bệnh rồi thì có gì đâu sợ, cho nên bây giờ lo trị, làm điều hòa điều trị tâm. Cột mở Phật chỉ đành rành, một gút giải tỏa hoàn thành công phu, vô thủy mê mũi đường tú, bệnh tâm phát khởi bị tù đến nay. À, nó như bị tù đến nay. Đúng. Tam giới vô an du như quá trạch, ba cõi không yên cũng như ở trong nhà lửa. Mặt tù á, mà tù mà bị người ta giữ ở trong bốn cái bức tường mà, thì cái tù đó không khổ lắm đâu. Tù mà bị tâm chúng ta, bốn cái bức tường của tâm mà giữ á, tù đó mới là dây dứt, mới là khổ luyện từng giờ từng phút. Nhớ dùm, mình ở tù đây là tâm cao trói buộc, cái vọng tâm nó trói buộc. Tất cả những cái vọng tâm nó trói buộc cái chân tâm. Nghĩ vậy đó, còn gọn nữa thì hết. Thứ lốt mở gút, Tôn giả A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con có thể lấy cái gút dụ cho tánh cuồng lao. Cái gút đó dụ cho tánh cuồng lao, tức là điên cuồng cầm lao. Vậy làm thế nào giải trừ tánh cuồng lao? Giống như mở cái gút, Đức Thế Tôn đưa cái khăn có gút cầm một mối gút rồi kéo qua bên trái và hỏi A Nan: Như thế mở được chưa? Bạch Thế Tôn: Mở chưa được. Đức Thế Tôn kéo mối gút qua bên mặt rồi hỏi tiếp A Nan: Như thế mở được chưa? Thưa Thế Tôn: Mở chưa được. Nó còn đương điên đảo, tức là chắc có chắc không, kể thì chắc có, người thì chắc không, cũng chả có mở được gì hết. Hãy viên dung, mỗi cái nó đều có cái ý đặc biệt hết á. Chứ khi không mà có gì đâu, mắt đứa nhỏ dơ bên đây là hỏi dơ bên kia, mình đọc nó giống như sao nó nhỏ mọn. Đây là nói kẻ chắc có tôi cũng được, người chắc không tôi cũng được, bên cả bên hữu diệu được, cách đi con đường người dân vậy thôi, không phải là vô ba vô lại chi đâu. A Nan, tôi dùng tay kéo mối gút xương qua bên trái rồi qua bên phải, nhưng rốt cuộc không mở được. Thế ông dùng cách gì để mở cho được gút? Hỏi Đức Phật Bổn Đại Nguyện A Nan: Bạch Thế Tôn, phải mở chính giữa một mối, tức là trung đạo. Tìm con đường cho trung đạo để nhất nghĩa đế đó. Cho nên thường thường các nhà sư mà ác ngộ cũng là để tiêu biểu cho đi con đường trung đạo để nhất nghĩa đế. Là vẫn tới giờ đã ăn là để đi nuôi sống, mà nuôi sống cái xác thân tất nhiên là phải làm được có ý nghĩa, nhất tung nhất thực hay là Phật thì tạo thật. Còn ta nói quỷ và thực quỷ ăn ban đêm là đó là phải chuyện tới mở tẩu, đó là những cái tượng trưng tiêu biểu. Thế ông dùng cách gì để mở được gút? Bạch Thế Tôn, phải mở chính giữa một mối, tự nhiên gút được giải tỏa. Khi mà đi con đường trung đạo để nhất nghĩa đế đầu thì cần lo gì? Không vậy thôi. A Nan, như vậy là đúng. Muốn mở gút thì phải mở ngay chính giữa. Khi chứng ngộ quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì Như Lai thấu triệt tất cả. Như Lai đã nói Phật pháp do nhân duyên sanh. Nhân duyên này là nhân duyên thanh khiết của xuất thế gian, nhân duyên thanh khiết nào, chứ không phải nhân duyên thô phụ theo các sắc tướng hòa hợp của thế gian. Như Lai đã phát minh các pháp, các thế pháp và xuất thế pháp. Như Lai đã thông suốt nguồn gốc của sáu phàm và bốn thánh. Nhớ không, nó sáu phàm được học rồi. Sáu phàm là trời, người, Atula, kỳ tục, ngã quỷ, sát sanh. Bốn thánh là một. Thánh vật. Đâu có chư Phật ở trong. Duyên giác là có chư Phật rồi. Thánh vật, duyên giác, Bồ Tát và Phật chứ. Phật là cao tổng ở trong ngàn tứ thánh. Như Lai biết rõ các nhân duyên ở cấp mười phương thế giới, dù rất nhỏ như số lượng của giọt mưa ở ngoài quốc độ hàng xa, Ngài cũng rõ. Các loại hiện tiền ở khắp mọi nơi như cây tùng thẳng, cây cước trong, con nhãn trắng, quả đen. Thằng này ở đâu? Nhãn trắng, quả đen. Vân vân, mỗi loại theo căn bản của nó không vượt ngoài chi kiến. Mỗi loại nào theo căn bản của nó? Mình thấy một cái con cá, tại sao không có ai diễn ra vậy? Nó không phải học chuyện. Nó tới một cái mức độ nào đó phải nằm ở trong một cái thân mạng của con cá, nhưng mà nó có những cái đẹp riêng của nó. Con người không phải người nào cũng ác hết đâu. Mỗi ngày nghĩa là mình làm 10 điều ác thì cũng có cái tâm niệm thì nó sẽ biến mất. Những cái đồ trắng ra, trắng đen ra, vân vân. Không cần ai kể cho là cả nhiều người trong cái tay con nào chính nó vậy. Tri kiến Như Lai vô lượng vô biên soi thấu tất cả sự vật, khó mà nghĩ bàn được khi chưa thức giấc, khó mà nghĩ bàn được khi người còn đưa ngủ. Người đưa ngủ là chúng ta đương mê, thì khó mà bàn được. Vì thế nên phương pháp mở gốc của Như Lai chỉ dạy chắc chắn thành tựu viên mãn, cứ đi con đường trong đạo đi. Trong 6 căn ông nên chọn một căn viên thông để thâm nhập. Ông cứ chọn một căn đi cho viên thông đi, cho ông thâm nhập. Nếu giải trừ được căn ấy thì giúp được tất cả sắc tướng pháp trần. Ấy gọi là vọng bị trừ dứt, dĩ nhiên không còn lo gì mà không thể nhập chân tâm. Như vậy một căn giải trừ thì tất cả 6 căn đều giải thoát. Cái chuyện này ha. Tao hỏi ông, chiếc khăn này hiện có 6 gút, nếu không có thứ tự theo thứ lớp mà mở, lại cùng mở một lượt có thể được không? Phải thêm câu chót nữa. Bạch Thế Tôn, chắc là không được. Vì sao? Vì 6 gút trước đã thách có thứ tự, giờ đây phải theo thứ lớp mà mở mới được. Đó là nói theo thế gian pháp. Biết rằng 6 gút cùng một thể, tức là đồng một chiếc khăn, nhưng mà nhất ngộ thì nhất thiết ngộ, nhưng mà trên cái phương pháp mà gọi là khi đã gút rồi thì tự nhiên phải, không phải làm sao mở thì cũng phải theo thứ tự, chứ sự thật theo thứ tự, nhưng mà khi mở đừng cái chấp ở trong cái chúng mà đã còn trong chấp theo thứ tự thì cái đó nó chưa mở được, thì cái việc chướng ngại mở được nữa. Đức Thế Tôn nói, A Nan, mở gút 6 căn cũng lại như thế. Muốn mở gút phải biết đầu mối mới đặt. Sau khi lựa chọn được căn viên thông thì giải trừ tất cả. Được thế thì thấu hiểu nhân không. Biết nhân không không? Nhân không là chỉ cho con người. Chỉ cho nhân sinh. Nhân sinh cuối cùng nó không có cái gì đáng cho chúng ta nắm bắt đâu. Nhân không, đắc nhân không thì hết cái chấp ngã. Khi mà hiểu được cái nhân không như vậy rồi không còn chấp ngã nữa. Ngã chấp dứt thì chân tâm toàn sáng. Khi mà phá hết cái mây mù rồi thì mặt trăng mặt trời chiếu. Khi ngã chấp và phá hết chấp mà dẹp hết rồi thì tâm tự giới thiệu thì lúc là phải tập thở cầm bảo hiện hiện nó mới hiện. Đắc nhân không thì ngã chấp dứt thì chân tâm tròn sáng, dứt sạch chấp pháp, hai chấp tiêu diệt. Chấp pháp tức là chấp. Chấp pháp là chấp sự pháp. Chấp nhân là chấp ngã, chấp cái thân này. Chấp pháp là chấp sự pháp. Con người bị hai cái bệnh chấp đó. Thường thì bệnh chấp thân quá nặng, ai chấp tới thân đã biết. Người thì chấp sự pháp. Cái sự tập đó thì ốp cái đó mà tạo nghiệp, ốp cái đó mà tạo nghiệp, theo cái đó mà tạo nghiệp. Nói như thế, khi chúng ta còn mang xác thân, chúng ta chỉ kêu là gì? Dùng những thứ đó làm phương tiện để đi lên. Không có những thứ đó, chúng ta cũng không có phương tiện tu tiến được. Ví dụ như bây giờ, nếu không có một cái bàn làm sao chúng ta làm việc, không có một cái chùa làm sao chúng ta hành đạo đổ xanh, vân vân. hai cấp tiêu diệt cho đến hai danh từ nhân không cùng pháp không cũng chẳng còn. Ấy là hạng Bồ Tát tu hành từ chánh định rồi chứng quả vị vô sanh pháp nhẫn. Để là con lần đó, đi lên cho cô học đó. Rút vũ cho tánh cuồng lao, làm sao mở được để vào chân tâm. Phật chỉ tả hữu điều lầm, A Nan được nhận phải tầm mối manh. Những ai muốn đạt vô sanh, một căn trọn ngộ nhận rằng nhĩ không. Một không, một căn mà trọn ngộ rồi, tròn ngộ, thì nhận rằng nhĩ không. Tất nhiên là nhân không pháp không, nhận rõ. Tuy xấu nhưng gốc một đồng lại đồng, tuy xấu nhưng gốc lại đồng. Biết mở một chút vào vòng chấn tâm. Khi mà mình biết mở được một chút đầu á, thì coi chấn tâm sẽ được cái gì căn nguyên. Chẳng lẽ tuần sau mà vào vòng chấn tâm, tuần sau coi chưa?
Nhưng mà mình quên đi
quên đến nỗi không còn lưu ý ngày đêm 24 tiếng đồng hồ. Do đó cho nên Phật mới giảng bộ kinh Lăng Nghiêm này cho ngài A Nan, bởi vì nhờ ngài A Nan làm đương cơ. Đương cơ là một cái lý do để cho Đức Phật giảng nói. Như quý vị biết, đương cơ của bộ kinh Lăng Nghiêm này là ngài A Nan, nhưng mà cái phần cốt yếu là như thế nào? Là nói đến cái phần ái nhiễm giới. Nghe chú Quỳ Ấn thứ nhất đã thấy rõ. Vì sự ái nhiễm đó nên che lấp chân tâm không thể tưởng tượng. Đó là cái nguyên nhân chính yếu. Rồi Đức Phật mới chỉ bây giờ đây mà tìm được chân tâm trong mỗi người chúng ta.